SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay, ngày 5 tháng 6 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh nói bất kỳ ai bị phát hiện lợi dụng chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia NDIS để lừa đảo sẽ bị trừng phạt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị phục vụ nhiệm kỳ thứ 3. Và tại Việt Nam, Bộ Công an áp dụng phần mềm quản lý tăng ni và cúng dường trực tuyến. Sau đây là bản tin chi tiết. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Sarah Hanson-Young nói bất kỳ ai bị phát hiện lợi dụng chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia NDIS để lừa đảo sẽ bị trừng phạt. Giới chức nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về Ngân sách và Chi tiêu Senate Estimates vào ngày 4 tháng 6 rằng họ không thể kiểm tra hết số lượng các trường hợp bóc lột những người tham gia NDIS. Những người tham gia NDIS được cho là đã bị buộc phải giao tiền mặt cho các nhà cung cấp bảo hiểm này. Được biết, có nhà cung cấp đã dùng số tiền đó để chi tiêu vào các kỳ nghỉ trị giá 20.000 đô la hay mua xe hơi trị giá đến 73.000 đô la. Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young nói, những ai phạm tội lừa đảo thông qua hệ thống NDIS đang lợi dụng những người khuyết tật gặp khó khăn. Trong khi đó, tỷ lệ áp dụng bậc billing tại các phòng khám GP trên toàn quốc đang tiếp tục tăng lên kể từ khi chính phủ áp dụng các ưu đãi dành cho bác sĩ gia đình. Dữ liệu mới cho thấy đã có thêm 1 triệu lần thăm khám bác sĩ được trả bậc billing kể từ tháng 11 năm ngoái, tức năm 2023, tăng 3,9%, và số lần khám bậc billing đã chiếm 79% tổng số lần khám bệnh trong tháng 5. Các biện pháp ưu đãi cho bác sĩ đã giúp các bác sĩ nào áp dụng bậc billing tăng thêm 34% tiền khám bệnh ở các thành phố lớn. Trong khi đó, các GPs ở vùng nông thôn áp dụng bậc billing đã được nhận thêm 50%. Bộ trưởng Y tế liên bang Mark Butler nói các bác sĩ gọi những biện pháp ưu đãi của chính phủ là yếu tố giúp họ thay đổi. Quý vị đang nghe bản tin nhanh với Lê Tâm, xin chuyển sang tin thế giới. Cơ quan bầu cử Ấn Độ xác nhận Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị phục vụ nhiệm kỳ thứ 3. Ông đang giữ vai trò lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền, sau khi đảng của ông mất vị thế đa số lần đầu tiên sau 10 năm. Ông Narendra Modi, 73 tuổi, đã nắm quyền trong hai nhiệm kỳ 10 năm qua. Ông hy vọng giành được 400 ghế tại Quốc hội, gồm có 543 ghế. Thế nhưng cuộc kiểm phiếu mới nhất cho thấy đảng của ông còn kém xa mục tiêu đó. Tính đến sáng nay, các báo cáo ở Ấn Độ cho thấy đảng BJP của ông Modi mới giành được khoảng 240 trong tổng số 272 ghế cần thiết để bảo đảm thế đa số tại Quốc hội. Trong khi đó, tại Israel, đối tác liên minh lớn nhất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói họ sẽ ủng hộ thỏa thuận về con tin được đề nghị, ngay cả khi thỏa thuận này đồng nghĩa với việc phải xem xét lại chiến lược Gaza của Israel. Đó là tuyên bố của đảng Do Thái chính thống cực đoan SAS, và đảng này nắm giữ 11 trong số 120 ghế tại Quốc hội Israel. Đảng này nói không có gì lớn hơn giá trị của cuộc sống, và họ trích dẫn các nghĩa vụ tôn giáo khi đảng này cam kết ủng hộ hoàn toàn cho đề nghị về thả con tin được đề xuất. Trong khi đó, đảng do Thái giáo Torah thống nhất, nắm giữ 7 ghế tại Quốc hội Israel, cũng đồng ý với thỏa thuận về con tin. Hơn 1/3 số con tin Israel bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, hiện được cho là đã chết. Với các cuộc thăm dò mới đây cho thấy khoảng 40% người Israel ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin được đề nghị mới đây. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Bộ Công an đang hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phát triển một hệ thống quản lý tăng ni và Phật tử bằng phần mềm trực tuyến. Sau khi đã thu thập đủ dữ liệu danh sách các chùa trên toàn quốc, Bộ Công an cũng sẽ giới thiệu tính năng cúng dường trực tuyến. Đây là một tính năng thuộc phần mềm quản lý Phật giáo của Bộ này. Truyền thông trong nước cho hay tính năng cúng dường trực tuyến là một điểm nổi bật trong hệ thống quản lý tăng ni và Phật tử, đang được Bộ Công an hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển và hoàn thiện. Tin cho hay ngày 3 tháng 6 tại Chùa Đại Thành, tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, tức Cục C06 Bộ Công an, đã cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo hệ thống phần mềm quản lý tăng ni và Phật tử. Trong phần mềm quản lý tăng ni của Bộ Công an sẽ có các chức năng chính như quản lý Phật tử, quản lý tăng ni, quản lý hồ sơ thụ giáo, hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh, hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh, hồ sơ cấp đổi hoặc cấp lại chứng nhận về tăng ni, hồ sơ cập nhật thông tin tăng ni, hồ sơ xuất gia, an cư kết hạ và báo cáo thống kê. Cục C06 Bộ Công an và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thí nghiệm các chức năng của hệ thống này tại Bắc Ninh và Thái Nguyên trước khi khai triển trên toàn quốc. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh với Lê Tâm với các nội dung chính sau đây. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh nói bất kỳ ai bị phát hiện lợi dụng chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia NDIS để lừa đảo sẽ bị trừng phạt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị phục vụ nhiệm kỳ thứ 3. Và tại Việt Nam, Bộ Công an áp dụng phần mềm quản lý tăng ni và cúng dường trực tuyến.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.